Chương trình phát thanh Sức trẻ Tây Đô. Sức trẻ Tây Đô.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sức trẻ Tây Đô. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác bảo tồn phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ quan tâm, chú trọng. Và chương trình giao lưu gặp gỡ nhân chứng lịch sử tại di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ mang ý nghĩa như thế.
Khám Lớn Cần Thơ được biết đến là một di tích lịch sử, nơi ghi dấu nhiều chứng tích của những năm tháng kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc. Đây là nhà tù được thực dân Pháp xây dựng vào những năm 1878-1886 và được sử dụng như một công cụ cai trị của chính quyền thực dân trong thời kỳ xâm lược và đô hộ nước ta. Đến thăm Khám Lớn, các bạn đoàn viên thanh niên được nghe về câu chuyện một thời đấu tranh gian khó, khốc liệt, có cả mất mát, hy sinh nhưng đầy nhiệt huyết, sục sôi ý chí cách mạng của những chiến sĩ cách mạng tại Khám Lớn Cần Thơ, về truyền thống đấu tranh hào hùng của nhân dân Cần Thơ trong cuộc đấu tranh giải phóng Cần Thơ, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chị Phạm Tú Bình, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, nói:
Em hiểu hơn về giá trị lịch sử, qua đó thấy được các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để cho chúng em có được nền hòa bình ngày hôm nay. Bản thân em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để giúp cho quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, để không phụ lòng các chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh để cho chúng em có được cuộc sống ngày hôm nay.
Anh Quỳnh Ngọc Bảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, chia sẻ:
Em thấy rất là tự hào khi mà biết được là những cha anh ta, những bậc tiền nhân đi trước là rất là anh dũng, không ngại gian khó, không ngại khổ đau, nhưng vẫn một lòng trung thành với nước, hiếu với dân, từ đó để giành lại được hòa bình độc lập cho dân tộc. Chắc chắn sẽ năm sau thì em sẽ xây dựng kế hoạch và trình xin ý kiến cơ quan chuyên môn cũng như cấp ủy sẽ tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tham gia về nguồn khu tích lịch sử tại đây, để từ đó giúp cho các bạn phát huy hơn nữa cái tinh thần yêu nước, từ đó giúp cho bạn hiểu rõ hơn về những cái lịch sử địa phương, nhất là lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Thông qua hoạt động đã tạo ra môi trường lành mạnh, giúp cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, xác định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng và ý thức được trách nhiệm của bản thân để phấn đấu trong học tập và rèn luyện, trưởng thành, phát huy tinh thần xung kích, tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Bà Trương Hồng Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người tù Kháng chiến thành phố Cần Thơ, cho biết:
Mấy cô, mấy chú bệnh hội người tù kháng chiến đó mong muốn truyền đạt lại hết những cái mà lịch sử để cho thế hệ trẻ này tiếp bước nối gót truyền thống, và cũng phải làm như thế nào để xứng đáng với cái thanh niên của thời đại Hồ Chí Minh. Ký kết liên kết giữa hội người tù kháng chiến với thành đoàn đã ký kết rồi, là cái tiếp tục là cái giao lưu trong những cái ý nghĩa của các ngày truyền thống lịch sử của đất nước, rồi giao lưu những cái nhân chứng sống mà trong các những trận đánh, nhân chứng sống của những người bị lao tù, mà những cái người lao tù mà tiêu biểu gương mẫu, để kể chuyện lại những cái tấm gương đó cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời cô cũng rất mong là thế hệ trẻ này sẽ có những cái nối tiếp với truyền thống cha anh, nhưng mà phải có những cái dũng cảm hơn nữa, thành tích tiêu biểu hơn nữa, để xứng đáng với không phải Cần Thơ này mà xứng đáng với các nước, với bè bạn Nam Châu nữa.
Tuổi trẻ thành phố Cần Thơ luôn trân trọng hoạt động và những đóng góp của các cô chú hội người tù kháng chiến, hội cựu thanh niên xung phong trong sự phát triển chung của thành phố. Từ những việc làm ý nghĩa của các cô chú đã tạo động lực thôi thúc thế hệ trẻ chăm lo chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, cho biết thêm:
Đây là một trong những hoạt động thường niên của thành đoàn để góp phần giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Thông qua các hoạt động này thì cũng mong muốn là quảng bá cũng như là giới thiệu đến đoàn viên thanh niên cũng như là người dân và bạn bè cả nước về những cái di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó thì cũng góp phần trong cái công tác tuyên truyền giáo dục định hướng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn phố.
Công tác giáo dục truyền thống lịch sử địa phương đã thực sự tạo động lực nhân lên tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động, biết vượt qua khó khăn, có ý chí và khát vọng phấn đấu để trở thành những công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thưa quý vị, tham gia hoạt động đoàn gần 15 năm, trong đó có 8 năm đảm nhận vai trò bí thư đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, anh Trần Giang Thống đã để lại dấu ấn bằng nhiều công trình phần việc ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ.
Anh Trần Giang Thống, bí thư đoàn khối doanh nghiệp thành phố chia sẻ, để tổ chức các chương trình hoạt động thành công, ngoài việc bí thư đoàn lên kế hoạch đứng ra tổ chức, thì cần có sự tham gia tích cực của thành viên ban chấp hành và đoàn viên thanh niên. Để các bạn hưởng ứng, bản thân mình phải nói đi đôi với làm, không nề hà việc gì. Khi phát huy tinh thần đoàn kết, thì sẽ vượt qua khó khăn để thực hiện tốt các công trình phần việc đã đề ra. Anh Trần Giang Thống, bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp, chia sẻ.
Khảo sát các tâm tư nguyện vọng của các bạn đoàn viên, đặc biệt là các bạn đoàn viên trong khối của mình là thanh niên công nhân là đa số, từ đó mới xây dựng đưa ra chương trình hoạt động, và đặc biệt là quan trọng là mình đặt mình vào vị trí của các bạn đoàn viên, mình tham gia cùng với các bạn.
Trên cương vị bí thư đoàn khối trong 8 năm qua, anh Thống cùng với ban thường vụ đoàn khối đã tổ chức chỉ đạo nhiều hoạt động sôi nổi đặc sắc mang đậm dấu ấn riêng của đoàn khối doanh nghiệp thành phố, tạo nên mối đoàn kết trong đoàn viên thanh niên. Chị Nguyễn Bảo Ngọc, bí thư đoàn cơ sở công ty điện lực thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Anh rất là nhiệt huyết, rất là song sáo. Anh luôn là đi đầu và luôn tiên phong trong mọi các hoạt động để mà các cái đơn vị như là đoàn cơ sở công ty điện lực thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện. Thì những cái chỉ đạo, những cái nội dung mà anh thông tin đều rất là kịp thời, nhanh chóng. Mặc dù là có những cái nó đến rất là gấp, rất là đột xuất, nhưng mà anh luôn theo dõi túc trực để mà đưa được cái kết quả chung cho không chỉ của đoàn cơ sở mà cho của đoàn khối đạt được cái hiệu quả cao nhất.
Trong nhiều hoạt động của đoàn khối có thể kể đến là chiến dịch xuân tình nguyện được tổ chức hàng năm chăm lo cho thanh niên công nhân, trẻ em khó khăn trên địa bàn thành phố cũng như trong khối, chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các quận huyện. Trong tháng công nhân hàng năm, đoàn khối cũng đã thực hiện rất nhiều hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân cũng như con của đoàn viên thanh niên công nhân khối có hoàn cảnh khó khăn. Anh Trần Văn Thống, bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp cho biết thêm.
Những công trình phần việc thanh niên mà do đoàn khối thực hiện thì luôn luôn đặt lợi ích, ý nghĩa về lợi ích cộng đồng, lợi ích chung trước tiên. Vì đâu đó vẫn còn những cái hoàn cảnh, những cái mảnh đời rất khó khăn. Do đó, việc đoàn khối thực hiện triển khai các công trình phần việc như vậy thì các bạn đồng viên thấy rất là có ý nghĩa đối với cộng đồng cũng như đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phố Cần Thơ.
Nổi bật là chiến dịch 60 ngày tiết kiệm vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn 12 năm triển khai, chương trình đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí của chiến dịch đã hỗ trợ tập thiết bị đội cho trường học, trống đội, học bổng, quà xe đạp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Với vai trò ủy viên ban thường vụ thành đoàn, anh Thống đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ thành đoàn đối với các hoạt động trong năm, chỉ đạo các cơ sở đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao hàng năm. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, nói.
Đặc biệt trong các hoạt động kết nối các đơn vị của đoàn khối để tìm kiếm nguồn lực tạo nên các hoạt động an sinh xã hội, cũng như là các hoạt động tạo ra cái sân chơi cho đoàn viên thanh niên công nhân, đoàn viên thanh niên của khối doanh nghiệp, các hoạt động về chăm lo cho đời sống của thanh niên công nhân, cũng như là con em của thanh niên công nhân và đoàn viên thanh niên, đoàn khối doanh nghiệp. Thì trong thời gian qua thì đồng chí Thống cũng đã chỉ đạo và tổ chức được nhiều các hoạt động mang tính sáng tạo cũng như là thể hiện được cái tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đoàn khối. Với cái tinh thần xung kích tình nguyện cũng như cái sự sáng tạo nhiệt tình của đồng chí Thống thì tôi tin rằng trong thời gian tới thì hoạt động của đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ sẽ phát huy được những cái lợi thế, những cái thành tích có được để đóng góp vào cái thành tích chung của đoàn bộ thành phố cũng như là tiếp tục tạo những dấu ấn, những thành tích nổi bật của đoàn khối doanh nghiệp.
Với những đóng góp cho công tác đoàn, anh Trần Văn Thống đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Vừa qua, anh Trần Văn Thống vinh dự là một trong 100 gương điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004-2024. Những kết quả đạt được với anh Thống là hành trang quý, là động lực lớn để anh càng thêm nỗ lực, tiếp tục có thêm nhiều đóng góp, đưa công tác đoàn và phong trào của đoàn khối doanh nghiệp thành phố ngày càng phát triển vững mạnh trong thời gian tới.
Chuyên đề Sức trẻ Tây Đô kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái mến chào.